Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng Giêng 2014. Việt Nam hoãn xây dựng nhà máy hạt nhân đầu tiên. Philippines khuyên ngư dân ra biển đánh cá bất chấp các quy định mới của Trung Quốc. Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Hoa Kỳ dọa trừng phạt Ukraine về các vụ đàn áp đối lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đấu khẩu Nhật Trung thêm gay gắt. Cải tổ an ninh quốc gia, Tổng thống Obama tiến thoái lưỡng nan, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Kính thưa quý vị, theo báo chí trong nước ngày hôm nay, Việt Nam sẽ đình hoãn dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên đến năm 2020 thay vì năm nay như kế hoạch ban đầu. Việt Nam đã dự trù xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014 với sự trợ giúp của tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom. Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023. Nhưng tờ Tuổi Trẻ trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một cuộc họp ngày hôm qua nói rằng phải đình hoãn dự án nói trên cho đến năm 2020 nhằm bảo đảm an toàn nhất, hiệu quả nhất cho dự án. Để đáp ứng nhu cầu về khí đốt sẽ tăng lên do việc đình hoãn dự án nhà máy hạt nhân, ông Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam bảo đảm đủ khí đốt để cung cấp cho cụm nhà máy điện 5.000 MW thay thế cho nhà máy điện nguyên tử 4.000 MW bị đình hoãn. Nhưng bản tin nói trên không nói rõ là Petro Việt Nam sẽ tìm nguồn dầu khí đó ở đâu. Tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra sau khi vào tuần trước trong chuyến thăm Việt Nam, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Yukiya Amano đã hứa sẽ giúp Việt Nam xây dựng nhà máy hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhưng ông Amano khuyên Hà Nội không nên vội vã tiến đến năng lượng nguyên tử và trước hết phải bảo đảm có đủ khả năng để vận hành nhà máy hạt nhân. Ngoài Ninh Thuận 1, chính phủ Việt Nam đã chọn các tập đoàn Nhật để xây dựng một nhà máy điện nguyên tử thứ hai cũng tại tỉnh Ninh Thuận, với hai lò phản ứng đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ những năm 2023-2024. Về tình hình tại Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Volte Gasmin hôm nay đã khuyên ngư dân nước này cứ ra biển đánh cá, bất chấp các quy định mới mà Trung Quốc vừa ban hành trên Biển Đông.
Hôm nay 16 tháng 1, khi tới thăm một căn cứ quân sự tại phía bắc Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Volte Gasmin đã đề cập đến quy định do tỉnh Hải Nam Trung Quốc mới ban hành và được áp dụng từ đầu năm 2014. Theo đó, các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi hoạt động tại vùng biển Đông. Bộ trưởng Gasmin khẳng định các quy định này không có hiệu lực tại các vùng biển của Philippines. Ông nói, xin trích, chúng ta sẽ không tuân thủ các quy định của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ của chúng ta. Hết lời dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đặt câu hỏi là tại sao phải xin phép một nước khác để có thể đánh bắt hải sản ngay trong vùng biển của Philippines. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Philippines cho biết sẵn sàng điều tàu của Hải quân đến hộ tống các tàu cá Philippines trên vùng biển của nước này. Ông mỉa mai, Trung Quốc tự cho mình là một cường quốc nhưng lại tìm cách gây sức ép với những nước nhỏ bé, tiềm lực quân sự yếu như Philippines. Hôm thứ Ba, 14 tháng 1, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết các quy định của tỉnh Hải Nam Trung Quốc bao trùm cả một phần vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Năm 2012, các tàu của Philippines và Trung Quốc đã đối mặt với nhau tại bãi cạn Scarborough trong nhiều tuần lễ. Sau đó, Trung Quốc đã kiểm soát khu vực này sau khi tàu Philippines rút. Do vậy, chính quyền Manila đã đệ đơn kiện Bắc Kinh lên tòa án trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp này.
Về khủng hoảng tại Thái Lan, khi tiếp người đứng đầu ngành cảnh sát quốc gia ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cảnh sát bắt giữ lãnh đạo của phong trào biểu tình, ông Suthep Thoyyuban. Phong trào đối lập Thái Lan bắt đầu hụt hơi, người biểu tình dọa bắt giữ Thủ tướng Kinlak.
Phó Thủ tướng Thái Lan tuyên bố nhiệm vụ của ngành cảnh sát là bắt ông Suthep, người đang bị tố cáo kích động quần chúng nổi dậy. Lãnh đạo phong trào chống chính phủ, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thoyyuban luôn được khoảng 40 cận vệ bao quanh. Đến nay cảnh sát Thái chưa câu lưu người đã liên tục dẫn đầu các đợt biểu tình, làm tê liệt một phần thủ đô Bangkok. Một số các nhà quan sát cho rằng cảnh sát Thái Lan chưa dám đụng đến ông Suthep do ông này được phe hoàng gia ngầm ủng hộ và ít có khả năng ông bị bắt giam. Về phần Thủ tướng Thái Lan bà Kinlak không chỉ bị đe dọa phe biểu tình bắt giữ, mà bà còn đang bị lấn cấn về một thủ tục pháp lý. Cũng hôm nay, Ủy ban chống tham nhũng vừa ra phán quyết mở điều tra về bà Kinlak. Bà bị cáo buộc bất cẩn trong chương trình trợ giúp nông dân Thái Lan. Phe đối lập Thái Lan luôn đòi Thủ tướng Kinlak em gái của thủ tướng bị lật đổ Thaksin phải từ chức và muốn gạt hẳn gia đình Shinawatra ra khỏi quyền lực Thái Lan, nhượng bộ của phía chính quyền thông báo tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn không thỏa mãn đòi hỏi của phe đối lập. Trong lúc đó, cảnh sát Thái Lan cho biết là phong trào đối lập vẫn chiếm đóng thủ đô Bangkok đang hụt hơi, và hôm nay chỉ còn có khoảng 7.000 người tham gia các cuộc xuống đường, số này giảm đi nhiều so với tối hôm qua.
Tình hình chính trị tại Campuchia cũng gây lo ngại cho quốc tế. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua kêu gọi chính quyền Campuchia thương thuyết với đối lập và cảnh báo chính phủ Phnom Penh không nên có bất cứ động thái nào khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, có thể làm bùng lên các xung đột. Ngoại trưởng Pháp đã phát biểu như trên khi trình bày về chính sách ngoại giao của Pháp tại Quốc hội ngày hôm qua.
Ngoại trưởng Laurent Fabius tuyên bố, xin trích, chúng tôi kêu gọi đàm phán để làm dịu lại bầu không khí vốn đã quá căng thẳng hiện nay. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Pháp khẳng định Paris hết sức quan tâm đến các quyết định của chính quyền Campuchia liên quan đến các lãnh đạo đối lập. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius, thì không có giải pháp nào để giải quyết khủng hoảng ngoài việc tôn trọng các cơ chế dân chủ và tất cả những gì dẫn đến một xung đột, đặc biệt từ phía chính quyền, sẽ không thể nhận được sự ủng hộ của nước Pháp. Và tuy thương thuyết không thể thay thế được tiến trình dân chủ, nhưng cho phép mang lại sự ổn định mà đất nước này rất cần, lời lẽ trong nguyên văn. Trong phát biểu nói trên, Ngoại trưởng Laurent Fabius cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ sâu sắc giữa Pháp và Campuchia về văn hóa và lịch sử, một loạt các cam kết hành động chung khiến hai dân tộc gắn bó với nhau. Hôm thứ Ba 14 tháng 1, các lãnh đạo đảng đối lập Campuchia, Chủ tịch Samrensi và người phụ tá Kem Sokha đã bị thẩm vấn suốt nhiều tiếng đồng hồ tại tòa án thủ đô. Theo hãng thông tấn AFP, sau nhiều giờ tra hỏi kín, cuối cùng tòa án không cáo buộc hai nhà lãnh đạo đối lập tội danh nào. Lãnh đạo đối lập Campuchia bị thẩm vấn sau khi phong trào đối lập tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền, đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức và tổ chức bầu cử lại. Các cuộc biểu tình do đối lập tổ chức được rất đông người Campuchia tham gia. Bên cạnh phong trào đối lập, chính phủ của Thủ tướng Hun Sen phải đối mặt với làn sóng bất bình ngày càng lớn của công nhân ngành dệt may, một ngành kinh tế chủ chốt của Campuchia. Các cuộc biểu tình của công nhân may mặc đòi tăng lương đầu năm nay bị chính quyền đàn áp khốc liệt với 4 nạn nhân thiệt mạng. Ngày 4 tháng 1 vừa rồi, ngay sau vụ cảnh sát Campuchia nổ súng vào công nhân ngành dệt may, Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại, tái khẳng định quyền được biểu tình một cách ôn hòa và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.
Sau Hoa Kỳ đến lượt Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm thành công tên lửa bay với vận tốc cao hơn gấp nhiều lần vận tốc âm thanh, một công nghệ nhằm giúp cho các vũ khí trong tương lai có thể nhanh chóng bắn đến các mục tiêu ở rất xa. Theo thông tin từ trang mạng Washington Free Beacon, cuộc thử nghiệm vũ khí được đặt tên là WU-14 đã diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng vừa qua. Tên lửa đã bay với vận tốc Mach 10, tức là gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, thông tin nói trên chưa được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức xác nhận. Về phần phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, được Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trích dẫn hôm nay cũng không xác nhận cũng như phủ nhận thông tin về vụ thử nghiệm. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự với việc trang bị nhiều thiết bị vũ khí mới như hàng không mẫu hạm, tên lửa đối hạm, đồng thời gia tăng nghiên cứu công nghệ quân sự. Thế nhưng trong báo cáo thường niên gửi Quốc hội Mỹ về quân đội Trung Quốc công bố năm 2013, Lầu Năm Góc không đề cập nhiều đến những nghiên cứu của Trung Quốc về các thiết bị vũ khí siêu thanh. Báo cáo này chỉ ghi nhận là Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc đã thiết kế một phòng khí động lực siêu thanh có thể tái tạo những điều kiện bay với vận tốc từ Mach 5 đến Mach 9. Trong một thông cáo, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ đã bày tỏ mối quan ngại về vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, ghi nhận rằng, trong khi lợi thế công nghệ của Mỹ không ngừng suy giảm vì ngân sách quốc phòng liên tục bị cắt, thì Trung Quốc và các nước khác nhanh chóng đạt đến trình độ ngang bằng Hoa Kỳ, và trong một số trường hợp như trường hợp này, họ còn qua mặt cả chúng ta. Cũng liên quan tới Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay chính thức thông báo chuyên gia kinh tế Ilham Tohti bị tạm giam điều tra hình sự, lý do này bị nghi ngờ vi phạm luật pháp. Ông Tohti, 45 tuổi, đến nay là nhà trí thức duy ngôi nhĩ duy nhất tại Trung Quốc, đã dám lên án Bắc Kinh đàn áp cộng đồng Hồi giáo tại Tân Cương.
Bà Guzaili Nue, vợ của nhà trí thức Tohti cho hãng thông tấn Pháp AFP biết là chồng bà đã bị hàng chục công an bắt đi vào hôm qua, điện thoại di động, máy vi tính của gia đình bà và cả những bài viết của ông Toti đều bị tịch thu. Vẫn theo lời bà Noel thì chồng bà đã bị công an bắt đi trước mặt hai đứa con nhỏ của họ, gia đình không được thông báo về địa điểm ông bị giam giữ. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác định là ông Toti bị tạm giam điều tra hình sự vì bị nghi ngờ phạm tội và vi phạm luật pháp, quan chức hồng lỗi không cung cấp thêm bất kỳ một chi tiết nào, thế nhưng theo các nhà quan sát thì tuyên bố nói trên của ông hồng lỗi cho thấy chuyên gia kinh tế Toti có thể bị truy tố về tội hình sự. Ilham Toti là giáo sư kinh tế giảng dạy tại Đại học Bắc Kinh, là một nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ có uy tín. Ông đã nhiều lần công khai chỉ trích chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng người Hồi giáo, chủ yếu sống ở Tân Cương. Ông còn là sáng lập viên của trang mạng uigurbiz.net. Đây là một địa chỉ Internet chuyên cung cấp những thông tin về tình hình Tân Cương. Trang mạng này đã bị cấm hoạt động từ tháng 7 năm 2009 sau đợt bạo động tại Urumqi làm 200 người thiệt mạng. AFP thận trọng lưu ý, chưa rõ về nguyên nhân khiến công an Trung Quốc bắt giữ giáo sư Toti, thế nhưng gần đây thì ông này đã bày tỏ với các phương tiện truyền thông nước ngoài về lo ngại Trung Quốc gia tăng đàn áp nhắm vào cộng đồng Duy Ngô Nhĩ sau vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 10 năm ngoái. Bắc Kinh cho rằng thủ phạm là người Duy Ngô Nhĩ.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ vẫn mở cuộc tập trận chung thường niên như dự kiến với Hoa Kỳ và báo trước sẽ trả đũa cứng rắn trước mọi khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2.
Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Mong-seuk nhấn mạnh, xin trích, nếu Bắc Hàn liều lĩnh khiêu khích quân sự, viện cớ do các cuộc tập trận thường kỳ này, thì quân đội Hàn Quốc sẽ giáng trả một cách cứng rắn. Hết lời dẫn. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đề nghị Bình Nhưỡng nên có các biện pháp tích cực để trả lời cho những lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước mình, thay vì trách cứ Hàn Quốc về các cuộc tập trận. Tập trận thường niên Mỹ-Hàn vào dịp đầu năm thường xuyên bị Bắc Triều Tiên phản đối. Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc tập trận để chuẩn bị xâm chiếm miền Bắc. Ngày hôm nay, chính quyền Bình Nhưỡng ra thông báo cương quyết khuyến cáo chính quyền Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận nguy hiểm có thể đưa bán đảo Triều Tiên và quan hệ hai miền rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, lời lẽ trong nguyên văn. Thông báo kể trên của cơ quan phụ trách thống nhất hai miền của Bắc Triều Tiên được hãng thông tấn chính thức KCNA dẫn lại. Cuộc tập trận thường niên Hàn Quốc-Hoa Kỳ đầu năm ngoái diễn ra ngay sau cuộc thử hạt nhân lần thứ ba của Bắc Triều Tiên. Theo giới quan sát, đây là hai sự kiện khiến cho quan hệ hai miền căng thẳng trở lại. Bình Nhưỡng đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công Hàn Quốc và Hoa Kỳ, kể từ đó căng thẳng có giảm xuống, nhưng quan hệ hai miền vẫn đầy ngờ vực và thù địch.
Hôm nay, theo hãng tin AFP, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã bắt được hai nghi phạm và đang tiếp tục truy tìm sáu nghi phạm còn lại trong vụ một nữ du khách Đan Mạch bị cưỡng hiếp tập thể tại New Delhi tối thứ ba. Vụ cưỡng hiếp này một lần nữa khiến công luận đặc biệt chú ý đến tình trạng bạo lực tình dục nghiêm trọng tại Ấn Độ.
Trả lời hãng thông tấn AFP, một sĩ quan cảnh sát New Delhi cho biết, việc bắt giữ hai nghi phạm nói trên mang lại các thông tin để xác định được các đồng phạm. Theo viên cảnh sát New Delhi, các nghi phạm đều là thanh niên và đa số là những người sống lang thang. Cảnh sát đã thẩm vấn khoảng 15 người vô gia cư sống gần nơi vụ án xảy ra, một khu hẻo lánh trong một công viên gần nhà ga trung tâm New Delhi. Vụ cưỡng hiếp hôm thứ ba vừa rồi xảy ra chỉ vài tuần sau ngày kỷ niệm một năm vụ một nữ sinh New Delhi bị hãm hiếp và bị hành hạ hết sức dã man, gây chấn động toàn Ấn Độ. Trong số 6 thủ phạm vụ án này, 4 người bị kết án tử hình, 1 người chết trong tù và 1 người vị thành niên vào thời điểm phạm pháp bị phạt tù. An toàn đối với phụ nữ tại Ấn Độ là một vấn đề quan trọng. Theo ông Anand Kumar, một trong các lãnh đạo của đảng chống tham nhũng Aam Aadmi, thì tình trạng không an toàn đối với phụ nữ là một nỗi ô nhục quốc gia.
Mỹ dọa trừng phạt Ukraine. Hôm qua, một số nghị sĩ Mỹ đã dọa trừng phạt chính quyền Ukraine về việc đàn áp đối lập. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không làm ngơ trước lời kêu gọi của những người can đảm đang biểu tình vì khát vọng tự do.
Điều trần tại Thượng viện về tình hình Ukraine hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về châu Âu bà Victoria Nuland khẳng định Washington đang nghiên cứu tất cả các khả năng, kể cả biện pháp trừng phạt chính quyền Kiev, thế nhưng Thượng nghị sĩ Medenes báo trước là nếu như chính quyền của Tổng thống Yanukovych tiếp tục đối xử như vừa qua với công dân Ukraine, có thể Thượng viện còn đi trước cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ một bước trong việc trừng phạt hoặc thu hồi visa của một số các quan chức Ukraine. Từ hơn một tháng qua, các cuộc tuần hành bất bạo động đã liên tục diễn ra tại Kiev để phản đối Tổng thống Yanukovych trở mặt. Dưới áp lực của Nga, Ukraine vào giờ chót đã không ký kết hiệp ước đối tác với Liên hiệp châu Âu. Người biểu tình bị chính quyền đàn áp thẳng tay. Chủ nhật vừa rồi tại Kiev đã có khoảng 50.000 người xuống đường phản đối chính sách đàn áp thô bạo của Thủ tướng Yanukovych. Hai ngày trước đó, cựu Bộ trưởng Nội vụ là nhà đối lập Lutsenko đã bị trọng thương sau vụ đụng độ với cảnh sát. Ngay từ tháng 12 vừa qua, Thượng nghị sĩ John McCain đã đến tận Kiev để ủng hộ phong trào biểu tình Ukraine. Ông tuyên bố nước Mỹ đứng về phía những người đấu tranh vì tự do và dân chủ.
Vài ngày trước hội nghị Geneva tìm giải pháp chính trị cho xung đột Syria, Ngoại trưởng Nga hôm nay tiếp hai đồng nhiệm Iran và Syria tại Moscow. Hoa Kỳ không muốn có sự tham dự của Iran tại hội nghị về Syria sắp mở ra vào ngày 21 tháng Giêng.
Ngoại trưởng Iran và Syria sáng nay đã đi chung một chuyến bay đến Moscow. Theo lịch làm việc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ tiếp đồng nhiệm Iran vào hôm nay và sẽ gặp người đứng đầu ngành ngoại giao Syria vào ngày mai. Riêng đại sứ Iran tại Moscow cho biết một cuộc họp tay ba được dự chủ diễn ra vào chiều nay. Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Nga lửng lơ tuyên bố cuộc họp tay ba nói trên không có nghĩa là chúng tôi có một dự án ba bên về Syria.
Còn hôm nay tại La Hay, Hà Lan, khai mạc phiên tòa quốc tế đặc biệt xét xử các nghi phạm vụ giết hại cựu thủ tướng Liban Rafik Hariri và 21 nạn nhân khác của vụ thảm sát ngày 14 tháng 2, 2005.
Vụ khủng bố sát hại cựu thủ tướng Liban 60 tuổi xảy ra trong bối cảnh Liban đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Vào thời điểm đó, thủ tướng Hariri rất được dân chúng trong nước ủng hộ, đứng về phía phong trào đối lập đòi quân đội Syria rút khỏi nước. Phiên tòa kể trên được sự hậu thuẫn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ xét xử vắng mặt 4 nghi phạm thành viên của Hezbollah, tổ chức thân Damas. Kể từ khi được thành lập vào năm 2007, tòa án này đã phân rẽ người Liban, giữa một bên là phong trào Hezbollah và bên kia là liên minh của ông Saad Hariri, thủ tướng Liban vào thời điểm đó. Bản thân ông Saad Hariri, con trai của vị thủ tướng bị sát hại, cùng một số nhân vật chính trị nổi tiếng của Liban có mặt tại phiên khai mạc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đấu khổ Nhật Trung thêm gay gắt. Ai cũng biết rằng quan hệ Nhật Trung trong những tháng gần đây không lấy gì là nồng ấm, nhưng có lẽ chưa bao giờ những lời qua tiếng lại giữa hai cường quốc châu Á này lại gay gắt như thế. Mới đây nhất, hôm qua, đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên hiệp châu Phi, Giải Hữu Nham, đã lên án điều mà ông gọi là sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân Việt Nhật. Tuyên bố với các phóng viên ngay sau chuyến thăm Ethiopia của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, vì đại sứ này còn nói ông Abe đã trở thành kẻ gây rối lớn nhất ở châu Á. Để minh họa cho tuyên bố ấy, ông Giải Hữu Nham còn đưa ra nhiều hình ảnh các nạn nhân Trung Quốc bị tra tấn, bị sát hại trong thời gian đệ nhị thế chiến. Đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp châu Phi còn cáo buộc rằng chuyến công du châu Phi vừa qua của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe chính là nhằm bao vây Trung Quốc. Phản ứng lại những lời chỉ trích nói trên của đại sứ Trung Quốc, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật, ông Koichi Mizushima, hôm nay tuyên bố Nhật là quốc gia hòa bình và dân chủ hơn bao giờ hết. Phát ngôn viên này nói, trong suốt 60 năm từ sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đã có nhiều đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Hòa bình, dân chủ, nhân quyền này đã thuộc về bản sắc của dân tộc Nhật. Ông Mizushima còn khẳng định rằng Tokyo không hề có ý định bao vây Trung Quốc, mà trái lại muốn Trung Quốc là một đối tác có trách nhiệm và đóng góp vào hòa bình, ổn định thế giới. Quan hệ Nhật-Trung vốn đã gặp sóng gió do vấn đề chủ quyền Biển Đông, đã càng thêm căng thẳng sau khi ông Shinzo Abe vào cuối tháng 12 năm ngoái đến viếng đền Yasukuni, nơi có thờ cả một số tội phạm chiến tranh Nhật. Đây là lần đầu tiên từ năm 2006, một lãnh đạo chính phủ Tokyo đến thăm đền này. Hành động nói trên không chỉ bị Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối kịch liệt mà còn bị Hoa Kỳ chỉ trích. Nhưng đặc biệt lần này, Trung Quốc đã dùng những từ ngữ hết sức nặng nề để đả kích cá nhân Thủ tướng Abe. Trên báo chí Anh Quốc vào đầu tháng Giêng, đại sứ Trung Quốc tại London đã lên án xu hướng quân phiệt của Thủ tướng Nhật và đã so sánh ông với chúa tể ác độc Voldemort trong chuyện Harry Potter. Cũng trên tờ báo này, vài ngày sau đó, đại sứ Nhật tại thủ đô Anh Quốc Keiichi Hayashi đã phản pháo, tuyên bố chính Trung Quốc đang đóng vai trò chú tể hung ác Voldemort, lao vào cuộc chạy đua vũ trang và làm cho căng thẳng leo thang. Kể từ khi Thủ tướng Abe đến viếng nghiền Yasukuni, các đại sứ ở Trung Quốc đã viết hơn 30 bài báo trên báo chí ngoại quốc để vận động công luận quốc tế lên án lãnh đạo chính phủ Nhật. Đến ngày 8 tháng Giêng, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc còn cho rằng cộng đồng quốc tế phải cảnh cáo Thủ tướng Nhật Abe về chuyến đi viếng đền Yasukuni. Tóm lại, có lẽ do chưa giành được thế áp đảo trong vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư, Bắc Kinh nay đang cố khai thác quá khứ xâm lược của Nhật, nhân chuyện viếng đền Yasukuni để gán cho Thủ tướng Abe xu hướng quân phiệt, nhằm qua đó đẩy Tokyo vào thế bị động. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách, với đề tài Vì sao Trung Quốc tăng cường quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Còn bây giờ là phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Cải tổ an ninh quốc gia, Tổng thống Obama tiến thoái lưỡng nan.
RFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần tại Washington. Thưa ông, sau những phát giác liên tiếp của nhân viên Edward Snowden cách đây ít tháng liên quan đến những cái việc do thám thông tin của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA, giờ đây việc cải tổ lại hoạt động của cái cơ quan an ninh quốc gia này dường như đang là một cấp bách cho ông Obama, đúng không ạ?
Vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì cái sự tiết lộ của cựu nhân viên của cơ quan an ninh của quốc gia Hoa Kỳ là Edward Snowden, nó tác hại đến không những là cái nền an ninh của Mỹ mà còn tác hại cả đến những cái vấn đề tình báo của các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở bên Âu Châu, cũng như là ở một số nước khác có liên quan đến vấn đề chống khủng bố. Hoa Thịnh Đốn rất băn khoăn và rất là nhức nhối về cái chuyện là cứ mỗi một lần mà cái anh ấy tiết lộ ra một số tin tức đó, thì nó có tác hại đến cái vấn đề đó, và người ta không thể nào dự đoán hay là biết được là anh ta đã dự trù sẽ đưa ra những cái tài liệu nào mà những cái tài liệu đó nó sẽ tác hại đến cái vấn đề an ninh của Hoa Kỳ cũng như là cái vấn đề chống khủng bố ra làm sao. Đấy là cái lý do tại sao ông Tổng thống Obama vào ngày mai, tức là ngày thứ Sáu, sẽ có một cái phiên họp, và đồng thời ông ấy sẽ có một diễn văn, đúng ra là một cái đường lối mới về vấn đề làm sao để mà ngăn chặn được khủng bố, đồng thời không có vi phạm được các cái quyền tự do của công dân, cũng như là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Thì ngày mai ông Obama sẽ nói cái điều đó ở tại Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, phiên họp ngày mai. Sẽ có những nhóm đại diện của các công ty Internet cũng như là của một số các cái cơ quan về vấn đề quyền dân sự, quyền công dân Hoa Kỳ, và một nhóm của các chuyên viên của Quốc hội cũng như là của bên hành pháp thì sẽ tập trung vào đó. Thì ngày mai người ta chờ đợi xem là ông Tổng thống Obama sẽ nói cái gì và sẽ liệu là có thay đổi hay không. Đấy là cái vấn đề chính mà ông Obama sẽ phải làm vào sáng ngày mai đó, thưa anh.
Vâng, thưa ông, thế thì rõ ràng là cuộc cải tổ này phải có cái trọng tâm, bây giờ chưa có nội dung, nhưng mà cái hướng trọng tâm của ông Obama sẽ nhằm vào đâu ạ?
Vâng, có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất là cứ để nguyên như hiện thời, có nghĩa rằng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ theo dõi những cái cuộc điện đàm ở trong nước Mỹ, đặc biệt là những cái thành phần mà họ nghi ngờ là có thể có liên hệ đến các cái tổ chức khủng bố, cứ giữ nguyên cái tình trạng là để cho cơ quan an ninh Hoa Kỳ theo dõi những người không phải là người Mỹ ở nước ngoài, nói trắng ra là ở ngoại quốc, để xem là những cái hoạt động đó nó có liên hệ gì đến khủng bố hay không. Ở tại các nước Âu Châu hay bất cứ một quốc gia nào mà Hoa Kỳ thấy là có thể giúp được các quốc gia đó, cũng như là giúp cho các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ để theo dõi những cái hoạt động đó. Cái dự trù thứ hai là phải có thay đổi, và thay đổi như thế nào? Thì cũng có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là bây giờ phải thay đổi tuyệt đối, có nghĩa rằng là bây giờ vẫn nghe lén, vẫn theo dõi các cái đường dây điện thoại, Internet, nhưng mà để giao cho một cái tổ chức bên ngoài chính phủ để họ giữ tất cả những cái hồ sơ đó, chứ không phải là chính phủ giữ, để rồi khi mà cần thiết, khi mà chính phủ Hoa Kỳ thấy là cần phải coi lại những cái diễn biến, những cái đường đi nước bước của một cái người nào đó, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ yêu cầu tòa án cho phép để lấy ra cái hồ sơ đó đối với các cơ quan điện thoại hay là cơ quan Internet. Cái giải pháp thứ ba là bây giờ phải nói rõ là bây giờ không có theo dõi người dân Hoa Kỳ ở trong nước Hoa Kỳ, và chỉ có theo dõi những người nào ở nước ngoài hay là các cái tổ chức mà cơ quan an ninh tình nghi là có thể giúp đỡ cho những cái hoạt động khủng bố. Thành ra bây giờ cho đến ngày hôm nay chỉ còn có 24 giờ đồng hồ nữa thì Tổng thống Obama sẽ đưa ra những cái quyết định của ông, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ rất là khó khăn. Các chuyên viên về vấn đề tình báo ở Hoa Kỳ cũng như là các cơ quan của Quốc hội thì đều cho rằng là chính phủ Hoa Kỳ ở trong cái tình trạng là tiến thối lưỡng nan, khó mà làm ra được một đưa ra một cái giải pháp để mà làm thỏa mãn tất cả mọi người. Nhưng mà trước khi ông Obama có một cái quyết định như thế đó, thì trong cái tuần lễ vừa rồi ông đã họp với các dân biểu nghị sĩ của lưỡng đảng Quốc hội và các vị dân cử có những cái trách nhiệm về vấn đề an ninh của Hoa Kỳ cũng như là của Quốc hội. Đồng thời ông họp với Hội đồng An ninh Quốc gia 2-3 lần, rồi họp với các cái công ty điện thoại, rồi các cái công ty Internet đã được mời vào tòa Bạch Ốc để mà họp với ông ấy, và đã có những quyết định, ông đã có những cái quyết định rồi. Nhưng mà theo phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cho biết thì những cái quyết định đó ông Obama sẽ đưa ra vào ngày mai, và chúng ta nên chờ đợi xem rằng là những cái điều gì mà ông Obama có thể đưa ra liệu là có thể giúp cho cái nền an ninh của Hoa Kỳ tiến triển hơn không, hay là bảo vệ được cái nền an ninh của các quốc gia đã ở bên ngoài, đặc biệt là các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Và một cái điều nữa là bà thủ tướng của Đức cũng đã được ông Obama mời sang Hoa Kỳ đối, nhưng mà không hiểu là liệu là bà ấy có thể xuất hiện ngày mai cùng với ông Obama ở tại Bộ Tư pháp hay không, hay là ông Obama sẽ thuyết trình riêng cho bà thủ tướng. Bà là bởi vì bà thủ tướng cũng là một cái người mà theo như báo chí loan tin thì đã bị cơ quan an ninh Hoa Kỳ nghe lén điện thoại của bà ấy. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là đáng chú ý đó thưa anh.
Dạ vâng ạ. Không, vậy thì dư luận trong nước ở Hoa Kỳ người ta chờ đợi gì không ạ?
Có hai cái khuynh hướng. Thứ nhất là các cái tổ chức về nhân quyền của nước Mỹ và những cái quyền tự do của người Hoa Kỳ, và đặc biệt là các cái tổ chức bảo vệ hiến pháp, thì người ta cho rằng là chính quyền Obama phải dứt khoát cải tổ toàn diện, có nghĩa là chấm dứt ngay lập tức những cái chuyện nghe lén người dân Hoa Kỳ, là vì điều đó là xâm phạm vào đời tư cá nhân, và cái điều đó là cái việc làm đó là cái việc làm vi phạm hiến pháp. Họ tuyệt đối chống đối và họ quyết liệt tranh đấu để cái việc đó được thực hiện. Họ đã vận động Quốc hội, họ đã vận động với nhiều các tổ chức bảo vệ quyền tự do cá nhân của người dân Hoa Kỳ. Thì cái nhóm đó là cái nhóm tuyệt đối chống đối và đòi thay đổi toàn diện, đòi chấm dứt ngay lập tức. Tuy nhiên một số các nhà lập pháp cũng như là một số thẩm phán của nước Mỹ thì lại cho rằng là tất cả những cái việc làm của vấn đề của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ để mà nghe điện thoại, theo dõi xem rằng là những cái cá nhân đó nó có những cái hành động gì để liên quan đến vấn đề khủng bố, thì người ta lại ủng hộ, cho rằng là mình không thể nào nhượng bộ được, không thể nào mà chiều theo cái ý muốn của các cái nhóm đấu tranh về vấn đề quyền tự do mà để làm phương hại đến an ninh của Hoa Kỳ. Thì các lãnh tụ Quốc hội cũng đồng ý là bây giờ làm sao vừa hạn chế được cái sự lạm dụng của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, để mà cứ nghe bừa bãi, nghe tất cả mọi chuyện của người ta rồi cuối cùng không có rút ra được một cái tin tức gì về vấn đề khủng bố. Một mặt khác thì cũng phải cẩn thận, là bởi vì nếu mà mình bãi bỏ tất cả mọi chuyện như đòi hỏi của các nhóm đấu tranh về nhân quyền và dân quyền thì có thể là một ngày nào đó nước Mỹ sẽ hối hận. Thành ra mình ở cái dư luận của người Mỹ, người ta cũng chia làm hai, người ta cũng không biết là phải theo cái nhóm nào. Nhưng mà hiện bây giờ là có hai cái khuynh hướng như thế. Thành ra cái chuyện của ông Obama là rất khó khăn, làm sao vừa bảo vệ được an ninh Hoa Kỳ mà lại không vi phạm vào các quyền tự do của người công dân Hoa Kỳ, thì đấy là một cái lựa chọn hết sức là khó khăn và rất là tế nhị của ông Obama đó, thưa anh.
RFB xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam hoãn xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Philippines khuyên ngư dân ra biển đánh cá bất chấp các quy định mới của Trung Quốc. Trung Quốc lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt Ukraine về các vụ đàn áp đối lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đấu khẩu Nhật-Trung thêm gay gắt. Cải tổ an ninh quốc gia, Tổng thống Barack Obama tiến thoái lưỡng nan, phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách. Điểm báo.
Giữa lúc cả châu Âu đang vất vả chống chọi với khủng hoảng kinh tế, London trở thành con gà đẻ trứng vàng cho Anh Quốc. Năm 2013, thủ đô London trở thành thành phố du lịch hàng đầu thế giới. Trang kinh tế của Le Figaro đến với sự kiện này giúp độc giả hiểu thêm ngoài sức hấp dẫn du lịch bởi những công trình di tích lịch sử văn hóa, thủ đô Anh Quốc đang còn là một thành phố đầy năng động về kinh tế, chiếm tới một nửa số việc làm được tạo mới của cả nước trong năm qua, và cũng chỉ trong vòng một năm, London đã có thêm 60.000 triệu phú. Theo con số thống kê của cơ quan du lịch Anh Visit Britain, năm 2013, du khách ngoại quốc đến London vượt ngưỡng 16 triệu người. Như vậy, thủ đô Anh Quốc đã có thể vượt Bangkok và Paris trở thành điểm thu hút du khách nước ngoài hàng đầu thế giới. Điều gì đã khiến London bất ngờ có được thành công rất có ý nghĩa trong thời điểm kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn như thế này? Le Figaro nhận thấy thủ đô Anh Quốc không thiếu gì các di tích lịch sử nổi tiếng, nhưng có lẽ lãnh đạo thành phố đã nhìn thấy ở thành công này một hiệu ứng tích cực của thời kỳ hậu Thế vận hội Olympic 2012. Du khách hàng đầu của London đến từ các nước châu Âu, tiếp đó là đến vùng Bắc Mỹ và phần còn lại của thế giới. Theo thống kê, du khách đến từ Trung Quốc, Ấn Độ hay Trung Đông chiếm phần đông trong mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, chính sách visa khắt khe của chính phủ Cameron đã cản trở nhiều cho sự phát triển khu vực khách hàng này. Nhìn thấy sự bất cập này, Bộ Nội vụ Anh đã chấp thuận nới lỏng việc cấp thị thực cho người Trung Quốc. Điều quan trọng hơn là sức chi của du khách. Le Figaro ghi nhận chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2013, du khách ngoại quốc đã tiêu ở London đến 6 tỷ euro, tăng 12%. Không chỉ thu hút du khách nước ngoài, London đang là nơi thu hút phần lớn của cải vật chất của Vương quốc Anh. Trong vòng 20 năm trở lại đây, dân số của thành phố đã bùng nổ, dự tính tới năm 2020, London sẽ đạt 9 triệu dân. Cả thủ đô luôn như một công trường mở rộng không ngừng. Le Figaro cảm thấy London không biết đến khủng hoảng là gì. Các quán ăn trong thành phố luôn kín người. Thủ đô Anh Quốc đang lôi cuốn người lao động từ khắp nơi ở châu Âu và thế giới đến với mình. Mức tăng trưởng của thành phố cao gấp 2 lần mức trung bình của cả Vương quốc. Không những thế, 75% số người giàu có của cả nước đang tập trung tại London. Chính ưu thế vượt trội đó cũng đang đặt ra những vấn đề lớn về cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng của thành phố luôn bị đông nghẹt, các sân bay thì bão hòa, nhà cửa trở nên chật chội và các dịch vụ xã hội thì quá tải.
Cũng liên quan đến chủ đề thu hút nhân lực và của cải vật chất, tiền đầu tư, nhật báo kinh tế Liseco nhận định Anh Quốc dẫn đầu về thu hút của cải từ nước ngoài. Có một thực tế hiện nay là tất cả các quốc gia giờ đây đều hay dùng lá bài cấp visa hay thậm chí cấp quốc tịch để thu hút đầu tư quốc tế.
Liseco nhận thấy giành giật đầu tư nước ngoài giờ đây thực sự là một cuộc chiến trong các nước phương Tây. Hàng loạt các nước như Anh Quốc, Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay thậm chí là cả Tây Ban Nha đều đã có chủ trương lấy đầu tư làm điều kiện để cấp thẻ cư trú cho người nước ngoài với mức đầu tư ban đầu từ 200.000 đến 10 triệu euro tùy theo từng nước. Malta là một quốc đảo nhỏ bé, thậm chí còn đưa ra điều kiện chỉ cần 650.000 euro đầu tư là có thể nhận được quốc tịch nước này. Trong cuộc chiến này, theo Legico, London đang vươn lên dẫn đầu. Việc cấp visa đặc biệt cho các doanh nhân, nhà đầu tư giàu có ở ngoài khu vực châu Âu theo chủ trương của chính phủ David Cameron đang ngày càng gia tăng. Số này đã vượt quá ngưỡng 1.000 người trong năm qua. Legico dẫn lời nhận xét của một nhà nghiên cứu vấn đề nhập cư nói rằng, cách đây 2 năm, những người nhập cư là doanh nhân mơ ước có tấm thẻ xanh để đến thung lũng Silicon Mỹ làm việc, thì giờ đây, London cũng là nơi kích thích không kém. Cuộc cạnh tranh giành giật đầu tư theo cách này ở các nước phương Tây giờ đây đã trở nên phổ biến đến mức mà Legico phải đặt câu hỏi liệu quy chế công dân có thể mua được hay sao. Cũng vì lý do đó mà hôm nay, các nghị sĩ châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua một nghị quyết yêu cầu Ủy ban châu Âu phải xem xét lại cách thức của nhiều quốc gia chủ trương dùng tiền đầu tư đổi lại quyền cư trú hay quyền công dân cho những doanh nhân ngoài Liên hiệp châu Âu.
Chuyển sang thời sự nước Pháp, một ngày sau cuộc họp báo đầu năm của Tổng thống Pháp François Hollande, các báo Pháp hôm nay vẫn tiếp tục khai thác hết mọi khía cạnh chung quanh các chủ trương chính trị vừa được Tổng thống thông báo, mà tâm điểm vẫn là các biện pháp kinh tế.
Hình ảnh của Tổng thống François Hollande trên diễn đàn họp báo tiếp tục chiếm hầu hết các trang nhất của các báo Pháp. Các báo đều tập trung nhận định biện pháp kích cung tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển là một chủ trương quan trọng với nước Pháp lúc này. Nhưng làm thế nào để triển khai cái chủ trương gọi là thỏa ước trách nhiệm với doanh nghiệp đầy tham vọng mà Tổng thống Hollande đã trình bày trong cuộc họp báo hôm kia? Báo Le Monde chạy tựa lớn trang nhất với nhận định Hollande áp đặt sự lựa chọn doanh nghiệp cho cánh tả. Trong cuộc họp báo hôm 14 vừa qua, Tổng thống Pháp đã thông báo miễn cho doanh nghiệp nhiều khoản đóng góp xã hội cho người lao động với mục đích là để kích thích doanh nghiệp đầu tư hạ giá thành lao động, tạo thêm công ăn việc làm, v.v. Đây là một biện pháp có phần đi chệch hướng so với chủ trương của Đảng Xã hội, vốn vẫn đặt trọng tâm vào các chính sách an sinh xã hội của người dân, nhưng xem ra chính sách mới này có phần thuyết phục dư luận. Trong bài xã luận, Lâm Mông cho rằng quan trọng là phần còn lại bây giờ phải xem hành động thế nào để thực hiện tham vọng này. Tờ báo phân tích các sự lựa chọn của Tổng thống Pháp lúc này phải trả lời đó là việc chút bớt gánh nặng đóng góp xã hội cho doanh nghiệp có mang lại hiệu quả tạo công ăn việc làm ngay lập tức hay không và giới chủ có sẵn sàng. Lâm Mông cũng đưa ra một băn khoăn là làm sao chính phủ có thể chi phí cùng lúc cho thiếu hụt từ việc giảm đóng góp của doanh nghiệp trong lúc đang phải chống chọi với việc tiết kiệm từng đồng trong ngân sách. Xã luận của Lâm Mông kết luận với hoài nghi François Hollande đã trình bày chiến lược của mình, nhưng chiến thắng trong vụ đặt cược này còn rất xa vời với ông. Cụ thể, La Khoa đặt câu hỏi lớn trên trang nhất làm sao để tiết kiệm được 50 tỷ euro. Đó là 50 tỷ euro phải tiết kiệm chi tiêu ngân sách từ năm 2015 đến năm 2017. Theo Nhật báo Công giáo, sau khi tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia, thì điều này là có thể nhưng sẽ không dễ dàng. Có nhiều hướng có thể đã được Tổng thống Pháp gợi ý trong cuộc họp báo vào hôm thứ Ba như cắt gọt ngân sách nhà nước chi cho giáo dục chẳng hạn, rút bớt số lượng công chức, xem lại chính sách nhà cửa, chấm dứt, tạo ra chi tiêu mới, cải cách bộ máy địa phương, v.v. Lạc Khoa nêu ví dụ của Thụy Điển, cách đây 20 năm nước này cũng đã phải sử dụng những biện pháp hà khắc cắt giảm hàng loạt các chi tiêu cho chính sách xã hội, và giờ đây thì ta hãy chờ xem thí dụ Thụy Điển có thể áp dụng được với nước Pháp hay không. Về khía cạnh chính trị, nhiều tờ báo nhìn thấy ở thông báo của Tổng thống Pháp một bước ngoặt về đường lối, Libya siêu ông chạy tựa lớn, cánh hữu bị lung lay. Tờ báo nhận định với việc thông báo cắt giảm chi tiêu công, xóa bỏ cho doanh nghiệp những khoản đóng góp trợ cấp xã hội, Tổng thống Pháp đang cắm cây sào ở cánh trung. Nguy cơ có thể sẽ dẫn đến mất ổn định ngay trong phe của mình. Bên cạnh đó, Libya siêu ông cũng rút ra một nhận xét khác, đó là cánh hữu mà đối lập chính là Đảng UMP đã bị chia rẽ sau những thông báo của Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Ba, vì sự điều chỉnh đường lối này có chiều hướng tiếp cận gần với chủ trương của cánh hữu. Vậy thì còn đâu là đối lập khi người ta đã trở nên tương đồng với nhau?
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Nhật báo Liberacion đến với Mexico qua bài viết Tại Mexico, dân quân và chính phủ đấu súng.
Bài viết nói về một thực tế ở đất nước này, đó là những nhóm tự vũ trang được người dân lập lên để chống lại các băng đảng buôn ma túy ở miền Tây Mexico giờ đây đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Sau khi quyết định tự vũ trang chiến đấu, đánh đuổi các băng đảng buôn ma túy ra khỏi mảnh đất sống của mình, các đội tự vệ này đang đứng trước sự lựa chọn phải giao nộp vũ khí cho chính quyền hay tiếp tục phát triển tổ chức. nguyên do là chính phủ bắt đầu lo ngại quy mô của các tổ chức dân quân vũ trang này ngày càng lớn và quyết định giải giáp vũ khí của họ. Tuy nhiên, việc làm này không dễ dàng vì người dân cho rằng họ đã phải chiến đấu để bảo vệ cuộc sống của mình, trong khi chính phủ tỏ ra bất lực với các băng đảng ma túy cũng như không bảo vệ được an toàn cho người dân.
Tiếp theo đây là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Vì sao Trung Quốc tăng cường quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải? Tú Anh đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Trong những ngày đầu năm nay, truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng như báo chí ở Hồng Kông và Nhật Bản nhiều lần đưa tin quân đội Trung Quốc có kế hoạch tái cấu trúc quân đội, thành lập Bộ Chỉ huy Hỗn hợp Hải lục Không quân. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 2013 thông báo sẽ thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, tuy theo mô hình Hoa Kỳ, nhưng Hội đồng An ninh Quốc gia Trung Quốc bao trùm hầu hết lĩnh vực từ an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại cho đến đối ngoại, cũng như kiểm soát cả báo chí do lãnh đạo Tập Cận Bình chỉ huy. Cũng trong chiều hướng này, quân đội Trung Quốc sẽ được tái cấu trúc với Bộ Chỉ huy Thống nhất tăng cường 3 quân khu duyên hải gồm Tế Nam, Nam Kinh và Quảng Châu. Để tìm hiểu thêm vì sao kế hoạch tái cấu trúc quân đội được tiến hành vào thời điểm Tập Cận Bình lên ngôi, cụ thể ra sao, hàm chứa những mục tiêu chính trị và quân sự nào, đâu là những đối tượng chính của chế độ có ngân sách quốc phòng 117 tỷ đô la, đứng hàng thứ hai thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và mỗi năm tăng hơn 10%. Và tại sao quân khu Quảng Châu lại được tăng cường hùng hậu nhất với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và toàn bộ lực lượng thủy quân lục chiến? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, trong cái bối cảnh mà quân đội Trung Quốc đã thiết lập vùng phòng không và nhận dạng ở biển Hoa Đông và có một cái số động thái gây lo ngại trong toàn khu vực như là tái phối trí quân đội, thì câu hỏi đầu tiên thưa giáo sư, hiện nay vị thế quân đội Trung Quốc trong chế độ ở Bắc Kinh như thế nào và vì sao cần phải tái phối trí?
Vị thế quân đội Trung Quốc rất là quan trọng. Không có một lãnh tụ Trung Quốc nào từ thời Đặng Tiểu Bình có thể lên làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc và làm chủ tịch nước mà không có sự ủng hộ quân đội, và không có ai đứng vững được nếu không nắm được quân đội. Do đó, khi Tập Cận Bình thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 2012, ông ta đã lập tức lấy chức vị Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Với vị thế Chủ tịch nước, ông Tập cũng đã thường đi thanh tra các căn cứ hải quân, các trung tâm chỉ huy, các viện nghiên cứu chiến lược, các viện công nghệ quân sự. Khẩu hiệu của ông Tập Cận Bình là giấc mơ Trung Quốc. Khẩu hiệu này được lấy từ một tựa đề một cuốn sách của một sĩ quan Diều Hâu. Trong đó, sĩ quan này kêu gọi quân đội Trung Quốc phải tăng cường để đương đầu với Hoa Kỳ thập kỷ mới.
Thưa giáo sư, nhật báo cánh hữu của Nhật Bản là Yomiuri đưa tin là quân đội Trung Quốc có một cái kế hoạch tái cấu trúc. Thưa giáo sư, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định từ lúc nào và vì sao?
Theo tôi nghĩ thì lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định ít nhất là trong Đại hội Trung ương tháng 11 vừa qua. Đại hội đó đã quyết định thành lập cái Hội đồng An ninh Quốc gia do Tập Cận Bình làm chủ tịch, tập trung tất cả các cơ quan an ninh từ cảnh sát, quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thương mại, Cục Tuyên truyền, Cục Liên lạc và Hợp tác Quốc tế. Yomiuri của Nhật, như anh đã nói, cho biết là Trung Quốc đã quyết định sáp nhập 7 quân khu hiện tại thành 5 quân khu. Mỗi quân khu sẽ có một cơ quan chỉ huy tác chiến tổng hợp cho bộ binh, hải quân, không quân và các quân đoàn tên lửa chiến lược. Các báo của Trung Quốc sau đó vào ngày 3 tháng này, như là tờ Trung Hoa Nhật Báo hay là tờ Nam Hoa Tảo Báo, tiếng Anh gọi là South China Morning Post, thì cũng đăng tin là Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cho biết sẽ thiết lập cái mà họ gọi là, tôi xin trích, một cơ cấu chỉ huy tác chiến tổng hợp với đặc tính Trung Quốc. Theo tôi thì tờ Yomiuri đã cho tin đúng.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, trước khi Yomiuri đưa thông tin này thì trong một cái bài phỏng vấn trên một cái chủ đề khác với RFI Việt ngữ thì giáo sư cũng đã cho biết Trung Quốc đang có kế hoạch tái cấu trúc quân đội. Cái cấu trúc quân đội hiện nay như thế nào và vì sao phải thay đổi?
Thay đổi cấu trúc trước hết là để thống nhất sự chỉ đạo và chỉ huy trong tay Bộ Chính trị, đặc biệt là trong tay ông Tập Cận Bình. Sau đó là việc tái phối trí quân đội và sáp nhập 7 quân khu hiện nay thành 5 quân khu. Trong những quân khu hiện nay thì 3 quân khu quan trọng nhất mà sẽ được tăng cường nhiều nhất và sẽ có ban chỉ huy tổng hợp trong 5 năm tới là quân khu Tây Nam, quân khu Nam Kinh và quân khu Quảng Châu. Trung Quốc làm việc này để kiểm tra khu vực Hoàng Hải hay là Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải, tức là Biển Đông theo tiếng gọi của Việt Nam. Hạm đội Bắc Hải được đặt dưới quyền chỉ huy của quân khu Tây Nam, hạm đội Đông Hải được đặt dưới sự chỉ huy của quân khu Nam Kinh và hạm đội Nam Hải dưới sự chỉ huy của Quảng Châu. Hạm đội Nam Hải hùng hậu nhất, có nhiều tàu chiến nhất, có tàu sân bay Liêu Ninh mà gần đây đã tập trận nhiều lần ở Biển Đông. Đặc biệt là hầu như toàn bộ thủy quân đánh bộ trên 20.000 người và các tàu đổ bộ là nằm trong cái hạm đội Nam Hải và đóng quân ở đảo Hải Nam. Thành phố Tam Sa được thiết lập năm 2013 trên đảo Hoàng Sa là cơ quan đầu não kiểm soát các quần đảo trong Biển Đông.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, giáo sư vừa nói là Trung Quốc đã cho đồn trú một lực lượng 20.000 thủy quân lục chiến tại đảo Hải Nam và tăng cường cái hạm đội Nam Hải cũng như là cái quân khu Quảng Đông, thì cái mục tiêu của Trung Quốc là gì thưa giáo sư? Nhắm vào đối tượng nào?
Mục tiêu của Trung Quốc trước hết là để kiểm soát toàn bộ Biển Đông và chứng minh rằng là cái việc mà Trung Quốc đưa ra cái đường lưỡi bò đó là đúng. Và đối tượng lớn nhất đối với Trung Quốc là Việt Nam, vì Việt Nam có lãnh hải dài nhất ở Biển Đông. Cho nên mà nếu mà Việt Nam mà sợ hay là không có chính sách rõ ràng đối phó với Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ dùng cái vấn đề này mà làm áp lực các nước khác trong khu vực cũng như làm áp lực Mỹ. Thì thành ra đó, tôi nghĩ là Việt Nam phải chủ động trong vấn đề này. Mà chủ động như thế nào? Việt Nam chẳng hạn có thể cho thế giới biết rằng là Hải Nam và Hoàng Sa không xa bao nhiêu. Nếu mà Trung Quốc nói rằng Trung Quốc có 150 hải lý hay là gì đó, 250 hải lý gì đó từ Hoàng Sa ra và từ Hải Nam ra, thì tất nhiên là Trung Quốc chặn hết đường lưu thông qua Biển Đông và đi lên Bắc Á. Cho nên đó là cái vấn đề rất là lo cho các nước như là Nhật, Đài Loan, v.v.
Giáo sư vừa trình bày cái cách bố trí của quân đội Trung Quốc trong cái kế hoạch tái cấu trúc các đại đơn vị và các địa bàn hoạt động của quân đội này. Tất cả những động thái trên đây nhằm để đối phó với tình trạng mới hay là nhằm một cái mục tiêu gì thưa giáo sư?
Đây có nhiều vấn đề ở đây, chúng tôi xuống chi tiết một chút để giải thích vấn đề là như thế nào. 7 quân khu của Trung Quốc hiện nay có khoảng là 2.300.000 người. Năm ngoái, tức là năm 2013, Bắc Kinh đã có một ngân sách quốc phòng. Mà ngân sách quốc phòng này tất nhiên là chỉ cho quân đội thôi, chứ không bao gồm các lực lượng an ninh khác, tăng gần 11%. Theo như là thông tin của chính phủ Trung Quốc là 741 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 120 tỷ Mỹ Kim. Đây là ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì trên thế giới sau Hoa Kỳ. Tháng 3 sắp tới đây, Trung Quốc sẽ cho thông tin ngân sách quốc phòng mới và tôi nghĩ cũng sẽ tăng trưởng ít nhất là 11%. Mặc dù ngân sách quốc phòng lớn như thế này, nhưng mà cái số người ở trong quân đội, ở trong bộ binh của Trung Quốc rất là lớn, như tôi đã nói, 2.300.000 người. Cho nên Trung Quốc muốn giảm bớt số quân bộ binh để tăng cường ba cái vùng chiến thuật mà tôi mới vừa nói và để sáp nhập các cái quân khu trong thời gian tới, củng cố ba quân khu Tây Nam, Nam Kinh và Quảng Châu để tăng cường hoạt động và kiểm soát các vùng biển nói trên cũng như các vùng trời ở trong khu vực đó. Việc này cho ta thấy rõ rằng Trung Quốc đang chú trọng việc tác chiến trên các vùng biển kể trên. Ông Lý Chinh Cùng, tiếng Việt là Lý Khánh Công, Phó Tổng Bí thư của Hội đồng Nghiên cứu Chính sách An ninh của Trung Quốc vừa cho biết là Trung Quốc sẽ chú trọng vào việc tăng cường các kho vũ khí hai tách ở trên vùng biển trên và cũng như ở trên không, tăng cường vũ khí hạt nhân nữa. Lý Khánh Công cho biết thêm là ưu tiên cao nhất hiện nay của Trung Quốc là có thêm nhiều tàu sân bay và có các hạm đội hùng mạnh hơn. Vì theo lời ông ta và được các cái báo Trung Quốc trích là, tôi cũng xin trích nguyên văn, Trung Quốc đã thiết lập các pháo đài sắt thép ở các vùng biên giới trên đất liền. Như vậy, ưu tiên hiện nay là trên biển cả.
Điều này có nghĩa là gì, thưa giáo sư?
Điều này có nghĩa là, như tôi mới vừa nói trên, để tập trung quyền lực chỉ huy vào tay Bộ Chính trị, đặc biệt là vào tay Tập Cận Bình, để thi hành chủ trương hay khẩu hiệu gọi là giấc mơ Trung Quốc. Quân đội của Trung Quốc lúc trước được tổ chức để phòng vệ. Mỗi một cái quân khu thì họ có một cái chức năng riêng của họ, nhiều khi là Bộ Chính trị không có thể sai khiến họ được. Họ làm thương mại, họ làm kinh tế, và nhiều khi là Bộ Chính trị hay là Chủ tịch nước bảo họ, bởi vì cái Bộ Chỉ huy nó không thống nhất, thành ra có nhiều khi họ cũng lời đi. Thì bây giờ đó là cái vấn đề đàn áp ở bên Trung Quốc đó, là bây giờ họ đổi qua cho bên công an, bên an ninh. Cho nên cái ngân sách của an ninh đó, theo như nhiều phân tích, lớn gấp mấy lần ngân sách của quân đội. Khi mà mình nhìn vào Trung Quốc đó, mà mình nói về những ngân sách quốc phòng không đó, thì mình không hiểu cái vấn đề là như thế nào. Thì thế bây giờ đó, là Tập Cận Bình và Bộ Chính trị Trung Quốc đã nói là bây giờ chuyển cái vấn đề đàn áp trong nước ở Trung Quốc hay là ở cái vùng biên cho bên cảnh sát, cho bên an ninh, và củng cố các quân đoàn, đặc biệt là ba cái quân khu mà tôi vừa nói, và đang tăng cường hải quân, không quân của các quân chủng hỏa tiễn để nhấn mạnh cái ưu tiên mà họ gọi là chiến tranh di động tổng hợp và tác chiến tấn công. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ muốn bành trướng cái hoạt động quân sự của họ, đặc biệt là hải quân và không quân, không những ở trên ba vùng biển nói trên mà có thể là họ cũng muốn đi xa hơn nữa.
Theo giáo sư, như là giáo sư vừa trình bày, họ muốn đẩy nước Mỹ ra khỏi cái gọi là ao hồ của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Những cái động thái của Trung Quốc, cái chiến lược của Trung Quốc này, họ chủ động hay là tại vì họ bị động mà họ phải làm như vậy, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ cái chiến lược của Trung Quốc là chủ động chứ không phải bị động. Nhưng mà Trung Quốc đã đánh giá sai và không đúng thời điểm. Trung Quốc chủ động gây rối bắt đầu từ khoảng năm 2005 ở trên vùng Biển Đông và một số vùng khác. Bởi vì lúc đó Trung Quốc nghĩ rằng là Mỹ đang bận tay ở vùng Trung Đông, ở Afghanistan. Rồi sau đó vì cái vấn đề kinh tế ở Mỹ và cùng lúc suy thái ở các nước phương Tây, thì Trung Quốc họ nghĩ rằng kinh tế của họ không bị suy thoái, cho nên họ mới dùng cái sức mạnh để mà nấn. Mà Mỹ làm một cái lỗi lầm rất là lớn, là đáng lý ra là phải bảo Trung Quốc ngay là anh không nên quấy rối, bởi vì tôi với anh là có những cái quan hệ rất là sâu. Thành ra nếu mà anh quấy rối thì anh cũng sẽ đụng đến cái lợi ích của tôi, mà đụng đến lợi ích của tôi thì trước sau gì tôi cũng phải phản ứng. Trung Quốc lại càng lớn tới, và cuối cùng thì Mỹ bắt buộc phải đưa ra cái chính sách gọi là tái cân bằng, gọi là đổi trục. Nhưng mà Mỹ cũng vẫn còn chỉ muốn bảo Trung Quốc rằng là anh không nên quấy lắm. Một ví dụ như là mặc dầu Trung Quốc có 20.000 lính thủy quân đổ bộ đóng ở đảo Hải Nam, sau bao nhiêu tháng Mỹ đã đưa ra cái chính sách gọi là quay trục, thì Mỹ nói rằng là sẽ đưa 2.000 lính thủy quân đổ bộ, thủy quân lục chiến đó, đến đảo Darwin của Úc. Mà đảo Darwin cách Biển Đông là khoảng 1.000 dặm. Mà đến nay thì Mỹ cũng chỉ đưa đến khoảng 700 thủy quân lục chiến thôi. Tất nhiên là Mỹ muốn gửi một cái thông điệp cho Trung Quốc, nhưng mà cũng đằng khác thì cũng không muốn Trung Quốc dùng cái việc đó để mà càng quấy rối thêm. Thì Trung Quốc thấy như vậy, Trung Quốc lại càng lớn. Cho nên theo tôi thì Trung Quốc hiện nay họ chủ động chứ họ không phải là bị động.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, Philippines hiện nay đang chuẩn bị một cái cơ sở quân sự rất là lớn ở bãi Con Sò, một cái trung tâm huấn luyện của thủy quân lục chiến Philippines mà theo thông tin thì sẽ nhường cho thủy quân lục chiến Mỹ trấn đóng. Phải chăng như giáo sư vừa trình bày bên trên, Hoa Kỳ bắt buộc phải có những cái động thái cứng rắn hơn đối với Trung Quốc về mặt cảnh cáo?
Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là Phi Luật Tân đã làm một số việc rất là đúng, không những trong cái vấn đề mà anh mới vừa đưa ra, nhưng mà cũng như là trong vấn đề kiện Trung Quốc. Có đây là một cách để làm áp lực Mỹ, để lobby Mỹ, để cho có một cái thái độ rõ ràng trong khu vực. Chứ còn nếu mà không người ta không thấy rằng Mỹ có cái thái độ rõ ràng thì nó sẽ xảy đến cái tình trạng mỗi nước sẽ lo vấn đề mua vũ khí thêm hay là chế tạo thêm vũ khí, thì thành ra đó cả một vùng Đông Nam Á, nếu không nói là cả vùng Á Đông, sẽ là một cái vùng nổi sóng.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long là một chuyên gia địa lý chiến lược của Trung Quốc, nhưng mà ông còn là một cái nhà kinh tế. Thì theo giáo sư, liệu Trung Quốc có rơi vào cái vết xe đổ của Liên Xô khi chạy đua võ trang với Mỹ trong thập niên 80 và đi đến phá sản?
Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc, cái vấn đề phá sản hay là không là không phải chỉ là cái ngân sách cho quân đội. Bởi vì như tôi nói lúc nãy là cái ngân sách cho công an với cho bên an ninh nó cao gấp mấy lần của ngân sách của quân đội. Cho nên cái chỗ này mới là cái, tôi nghĩ là mới là cái chỗ tế nhị, là bởi vì tăng cường cái ngân sách cho công an và an ninh thì sẽ giúp cho công an và an ninh đàn áp dân chúng Trung Quốc thêm. Trung Quốc tưởng rằng đàn áp sẽ ổn định, nhưng mà tôi nghĩ đến lúc nào đó, nghĩa là tức nước sẽ vỡ bờ. Thành ra cái khó khăn cho Trung Quốc là không phải là ngoại hoạn, nhưng mà là nội loạn. Như cái câu Trung Quốc mà thường nói trong lịch sử của họ, mà vấn đề nội loạn trong thời gian này trên thế giới thì là tôi nghĩ rằng là càng đàn áp thì càng có cái cơ nguy hơn, chứ không phải là đàn áp mà có thể tái lập an ninh nha. Cái vấn đề chính của Trung Quốc bây giờ đó, của nhà cầm quyền Trung Quốc đó, là đàn áp các cuộc nội loạn. Mà đàn áp đó, thì đến lúc nào đó sẽ gây khó khăn thêm cho Trung Quốc. Cho nên đàn áp không phải là để ổn định, mà tôi nghĩ đàn áp sẽ càng gây khó khăn. Mà nếu mà gây khó khăn mà bất ổn định đó, thì cái đó là cái nguy lớn nhất cho Trung Quốc, chứ không phải là cái đe dọa của các nước ngoài. Thật ra đó, thì không có nước nào ở trên thế giới đang đe dọa Trung Quốc hết, kể cả Mỹ. Mỹ cũng không có đe dọa Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc là muốn đe dọa các cái nước này để mà chứng minh cho quần chúng của họ là họ yêu nước. Tuy nhiên tôi nói họ đây, cái cả lãnh đạo của Trung Quốc là họ đã đang tái phối quân đội của họ để mà bảo vệ an ninh cho Trung Quốc, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó là họ làm cho dân chúng Trung Quốc không thấy rõ là cái ý định của họ hiện nay trong nước là gì. Việt Nam nếu mà theo cái mô hình Trung Quốc là đàn áp để mong là có ổn định để phát triển, thì tôi nghĩ việc làm này sai. Đã nhiều năm, đã nhiều thập kỷ Việt Nam đã bắt chước Trung Quốc, nhưng mà không có cái sức như Trung Quốc. Cho nên những cái gì mà Việt Nam bắt chước Trung Quốc thì thường thường là không thành. Cho nên tôi nghĩ rằng Việt Nam hay là những người trí thức Việt Nam nên nhìn kỹ cái vấn đề bên Trung Quốc và đưa ra những cái định hướng tốt cho đất nước Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 mét từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ có tạp chí văn hóa với chủ đề tiếp tục loạt bài nói về nghệ thuật ẩm thực của Pháp RFI, đề cập đến nghề trồng ớt tươi ở vùng Espelette, gia vị đặc sản của vùng Basque, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.